Không phải là thật, không phải là Như Lai thật bị bệnh. Nếu người đệ tử Phật nhận hiểu Phật tức là Như Lai thì Phật làm gì có bệnh? Cho nên Như Lai nói con, mà bệnh thì chỉ là bệnh hiện, đó là mật ý của Như Lai. Đọc tới cái điểm này tôi xin toàn thể đại chúng lưu ý. Cái từ Như Lai nó có, mình nên để ý không có hai mặt. Một là Như Lai giả là tức chi pháp như nghĩa. Nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược ngoạ bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, nhược vô sở khứ, cố danh Như Lai. Thành ra cái đức hiệu Như Lai mà Đức Phật dạy á là về bên ngoài, về bên vũ trụ á, vũ trụ quan á, thì ta mới hiểu Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như của vạn pháp. Còn vạn pháp nó biểu hiện qua núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm mã thú động vật thực vật khoáng vật, tất cả cái đó gọi là hiện tượng vạn pháp. Đó là cái hiện tượng duyên sanh từ cái bản thể chân như bất biến. Từ cái bản thể chân như đó, tôi thường nhắc đại chúng là ví như là cái thể nước biển lặng trong vậy. Còn cái hiện tượng vạn pháp nó duyên sanh đủ các thứ, nó giống như là sóng ngoài bong bóng bọt, tùy duyên mà nó sinh khởi trên mặt nước, có sinh có diệt, có còn có mất. Do vậy cho nên là mình phải hiểu là Như Lai là cái chỉ cho cái bản thể chân như nó hiện hữu, nó tồn tại vô thủy vô chung, nó không có sinh và nó cũng không có diệt. Hiểu như vậy mới là hiểu đúng cái nghĩa của cái đức hiệu Như Lai mà Đức Phật muốn dạy cho người đệ tử Phật. Còn nếu chúng ta bằng cái nghĩa rằng là Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó chưa hiểu được Như Lai đâu. Đó là hiểu Như Lai qua vũ trụ quan, là cái bản thể chân như bất động của vũ trụ. Thế thì bản thể chân như bất động đó là gì? Có bệnh. Cho nên Như Lai không có bệnh là Như Lai muốn chỉ Như Lai đó. Chỉ về cái đức hiệu định nghĩa Như Lai là cái bản thể chân như bất động của vũ trụ. Còn một cái quan trọng cũng cái đức hiệu Như Lai đó mà ta phải hiểu qua bên trong con người của ta. Đứng bình nhân sanh quan, nhìn bên mặt con người mà nhìn, thì Như Lai đó là Như Lai nguyên giác diệu tâm của tất cả mọi người trên hành tinh này. ai cũng có cái Như Lai viên giác dị tâm. Tức là cái tâm màu nhiệm, cái tâm đó nó luôn luôn là trong sáng, là tỉnh thức, là giác ngộ và tròn đầy. Nó là cũng là cái bản thể bất biến ở trong con người ta, trong con người của chúng ta, mà nó lại có thể tùy duyên. Cái đó gọi là Như Lai viên giác diệu tâm. Cái tâm màu nhiệm có khả năng giác ngộ tròn đầy, viên mãn, sáng suốt, thanh tịnh. Nó bất biến. Cái tâm rất thanh tịnh, tròn đầy, giác ngộ, sáng suốt, màu nhiệm đó bất biến. Nhưng nó cũng có thể tùy duyên để sinh ra hiện tượng là vô minh. Cho nên khi nào mà cái tâm của ta mà nó sinh khởi ra tham sân si mạn nghi, phẫn hận thú não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tàn vô quý điệu tử ô cầm bất chánh giải đại phóng vật thất niệm tán loạn bất chánh chi. Như Đức Phật gọi đó là căn bản phiền não và chi mạng phiền não. Và nó cũng có phải sanh ra hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, rồi nó lại đi đến cái đâu kỳ khác cũng mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, rồi nó lại sanh ra tham sân si mạn nghi vẫn hận phiền não. Cứ như thế sanh diệt, diệt sanh vô cùng vô tận. Đó là cái hiện tượng duyên sanh của cái tâm Như Lai viên giác màu nhiệm của ta đó. Còn cái tâm duyên giác màu nhiệm thanh tịnh bất biến và có khả năng giác ngộ tròn đầy, vẫn lúc nào cũng vẫn là hiện hữu tồn tại trong ta. Đó là Như Lai ở bên con người, Như Lai viên giác diệu tâm phía bên con người của chúng ta. Bên nhân sinh quan mà nhìn vẫn có Như Lai, đứng bên chủ trụ quan mà nhìn vẫn có Như Lai. Như Lai là chỉ cho cái thể tâm tịnh đó. Do vậy cho nên Như Lai dạy rằng là Như Lai không hề có bệnh, tức là cái nghĩa Như Lai viên giác diệu tâm ở trong ta, hoặc là cái nghĩa Như Lai là cái nghĩa bản thể chân như bất động ở bên ngoài. Như Lai bên ngoài, chúng tôi điển thừa ví dụ, kiếm như không thể thi quần tốt, bất cử chi tốt phát huy. Nó thanh tịnh, nó trong lành, nó tự tại, nó bất sanh bất diệt như hư không vậy. Nó không phải là cái tốt, nhưng mà tất cả các tốt vạn pháp sanh trong nó không trở ngại, nhưng mà nó không phải là hiện tượng vạn pháp. Do vậy cho nên nó là bất động. Cái bản thể Như Lai gì như thế thì làm gì có bệnh chứ. Đó, cho nên học cái này rồi mọi người tư duy. Nó nhớ một cái gì giống như cái chợ vậy ha. Đi chợ thì đi vô chợ mà nhóm chứ. Tới đây nhóm chợ cái gì? Chính vì chỗ đó cho nên Như Lai mới dặn dò rằng Như Lai không có bệnh. Cho Như Lai không có nói cái chuyện mà siêu hình, rằng Như Lai là một đấng riêng liên màu nhiệm, là như một nhà ảo không biến quá màu nhiệm, không phải vậy. Như Lai đây là Như Lai muốn chỉ cái Như Lai pháp thân, cái Phật tánh. Như Lai là cái bản thể chân như, để mà học cái đó nó mới có lợi. Như Lai rất ơn thì không bệnh, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn có thể có bệnh. Hai vấn đề khác nhau. Như Lai hiện bệnh có nghĩa là Như Lai không hề có bệnh. Đó là Đức Phật muốn chỉ cho mọi người đệ tử Phật phải hiểu Phật về pháp thân Như Lai. Còn như Phật Thích Ca, có những lúc
Đức Phật Thích Ca cũng.
Có những lúc Đức Phật Thích Ca cũng tự nói rằng Đức Phật là Như Lai. Vì Đức Phật Thích Ca cũng có đủ 10 đức hiệu, cũng như Chư Phật đã có đủ 10 đức hiệu giống nhau. Cái vị Phật nào cũng có 10 đức hiệu, đó là Như Lai, Ấn Cúng, Chánh Niệm Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngữ Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Do vậy cho nên, cho nên là lập tự thân Đức Phật Thích Ca, có lúc Đức Phật cũng nói rằng mình xuất lai. Nhưng mà Như Lai là Đức Phật muốn nói lên rằng là Phật Thích Ca cũng từ cái bản thể chân như bất biến đó mà duyên khởi mà thể hiện để giáo hóa chúng sinh, cho nên Phật Thích Ca cũng được gọi là Như Lai. Còn như Đức Phật Thích Ca thì vẫn có thể bệnh. Bởi vì sao? Vì Phật Thích Ca là ứng thành Phật. Mà ứng thành Phật ra thì là cái thân đó để đáp ứng hiện thân, để đáp ứng cái yêu cầu giáo hóa độ sanh cho con người, thì phải cái thân đó phải đáp ứng yêu cầu, phải giống tất cả, phải giống như con người. Do vậy cho nên là cái thân của Phật Thích Ca thì có thể có bệnh, và thậm chí có thể có lúc gọi là đau nhức, cũng không có gì là sai sai. Học cái đó để cái đó nó sâu sắc là cái chỗ đó. Phật Thích Ca có thể có bệnh, nhưng không vì vậy mà giảm đi uy đức của một vị Phật. Bởi lẽ ứng thân Phật xuất thân từ một con người, bình diện chân lý không hề ưu đãi và ngoại lệ cho bất cứ một con người nào, dù người đó có khả năng giác ngộ chân lý đã được thành Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca thì vẫn có thể bị bệnh mà không có gì trở ngại hết. Không có gì mà tự ti phải mặc cảm, không có gì mà giảm giá trị của một đức, một đấng Thế Tôn. Bởi vì đấng Thế Tôn không phải là một đấng siêu nhân siêu nhiên như cái sự tưởng tượng của mọi người. Người ta đưa lên một đấng giáo chủ nào đó như một đấng thần linh siêu nhân siêu nhiên vượt ra cái khuôn khổ của cuộc sống của con người. Đạo Phật thì không nói vậy. Cho nên ấn thành Phật Thích Ca có thể có bệnh như thường, vì đó là tùy thuận chân lý. Con người thì nó có sanh, có già, có bệnh, có chết. Sự vật nhân tượng thì phải có sanh, có trụ, có dị, có diệt. Cả các hành tinh, thế giới đều có thành, có trụ, có hoại, có không. Đó là chân lý. Cho nên Phật Thích Ca cũng là một hiện thân của chân lý, thì phải tùy thuận sanh lão bệnh tử mà không có gì phải tự ti, không có gì phải trốn sợ, trốn chạy, sợ sệt để mà tránh né cái vấn đề sanh lão bệnh tử của mình. Do vậy cho nên người nào tu mà nói rằng là tu là để được cái gì đó, để mà được hết bệnh hoặc là để trường sanh bất lão, tất cả những cái đó người đệ tử mà có học Phật không bao giờ ta nghe. Anh bất lão cỡ nhiêu tuổi nói nghe thử, cam đoan bằng giấy tờ gì ai chứng minh với anh để anh biết rằng anh là trường sinh bất lão? Anh tính bao nhiêu trong năm anh dám cho khách không? Không có ai dám đâu, chẳng qua là nói vậy thôi. Do vậy cho nên cái người học Phật thật ra ta nghe mấy chuyện đó không bao giờ tin. Còn người mà tin nhiều lắm giàu, vô giàu có lòng tin lắm đó. Là xin thưa rằng coi chừng không phải đạo Phật đâu. Tin của Đức Phật, của đạo Phật là phải tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Chứ ai nói cái gì cũng tin là không được. Là nguyện của Như Lai khi hành Bồ Tát hạnh, trong thọ quá khứ vẫn có kết quả như ý nguyện. Tại vì Ca Diếp Bồ Tát chưa nhận thức được ý nghĩa nhiệm màu sâu sắc trong cái kho tàng chánh pháp bí mật của Như Lai đó thôi. Như Lai đâu chẳng cần làm dược thảo để cứu bệnh cho chúng sanh. Như Lai chẳng làm lương y trị bệnh cho vô minh, khiến cho chúng sanh có được thân bền chắc như kim cương ư? Như Lai từng khai thị Phật tánh vốn có của chúng sanh. Có chúng sanh nào rời bỏ tâm bồ đề vô thượng của mình vào đâu cho được? Cho nên là nguyện của chư Phật, các vị đọc cái này là phải đọc lại cái bài mà mình học đó. Cái bài trước văn kinh mình mới thấy là chư Phật, chư Bồ Tát có nhiều cái lời nguyện lắm. Nhưng mà nếu mình sung khéo thì mình nghe giống như lời nguyện đó là không có sự thật. Tôi nói ví dụ, như trong kinh A Di Đà, cái thời tịnh độ mình tụng tứ thập bát nguyện độ chúng sanh đủ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, A Di Đà Phật thân kim sắc tối hảo quang minh vô đẳng luân, vân vân. Cho tới cái câu mà tứ thập bát nguyện độ chúng sanh đủ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, hoàng hôn Huệ Đăng dịch là A Di Đà Phật sắc vàng ngời, tướng tốt quang minh hẳn tuyệt vời, lông trắng năm non xoay chất ngất, mắt xanh bốn biển rộng chơi vơi, hào quang quá Phật, vô số ức quá Bồ Tát cũng vô biên. 48 lời nguyện nguyện độ chúng, bờ kia chính phẩm khiến đều chơi. Thế thì các vị nào có đọc 48 lời nguyện của Phật A Di Đà đó nè, trong đó có một vài lời nguyện mà đại để là hồi đó tôi đọc tôi nghi ngờ vậy lắm. Tôi đọc tôi nghi ngờ, tôi nói Đức Phật A Di Đà có phát nguyện rằng Phật xưa lại thể tỏ tường 48 nguyện dẫn đường chúng sanh, thể rằng ai phát lòng lành rất to báo vật để dành các ngươi. Hiện nam tính nữ mấy người chí thành niệm Phật, chí thành tổn Phật là niệm 10 tiếng ra, ta không rước ở cõi ta được thề không làm Phật chắc là không sai. Bởi vì tin tưởng Như Lai có duyên phượng Phật thì sống giao vô chừng, đại để như thế. Thế thì là người nào mà có lòng tin Phật là niệm từ 1 tới 10 niệm là được Phật rước vãng sanh về cảnh giới cực lạc, lời thể chắc sẽ không sai. Mà lời thể chắc sẽ không sai thì tại sao một người nào đó phát tâm phổ Phật niệm 10 tiếng thôi mà Phật không rước về cõi cực lạc là Phật thề mà không là Phật, không thành Phật. Nếu niệm Phật từ 1 tới 10 tiếng mà Phật không độ được về cái nước cực lạc là Đức Phật A Di Đà sẽ không thành Phật bao giờ. Thế thì bây giờ hội đây chúng ta có ai là con có vẻ là không niệm được 10 niệm đâu. Thế thì là thậm chí cả ngàn niệm nữa mà Phật có rất không? Rước bằng kiểu nào, có rước không? Mà nếu tôi không rước được thì tại sao lại nghe thành thật rồi? Ngài là Ngài và nó rồi mà cái lời nguyện Ngài đối với tôi là tốt lắm. Thế thì lời nói có hư vọng không? Chỗ đó là tôi thắc mắc mấy chục năm trời. Có người tin tưởng Như Lai có duyên tưởng Phật sống dai không chừng, lời thể hiện rộng mênh mông nhờ nước đức Phật và phát dòng tình lao ha, vân vân. Thế là nó như thế này nha. Phật A Di Đà hiện giờ đã thành Phật rồi, mà đã thành Phật rồi thì đương nhiên là cái lời nguyện của Ngài, nếu có chúng sanh nào mà niệm từ 1 niệm tới 10 niệm là Ngài phải độ cho họ được vãng sanh. Nếu mà chúng sanh nào niệm từ 1 tới 10 niệm mà không độ được vãng sanh thì lẽ ra Ngài không được thành Phật. Mà bây giờ Ngài đã được thành Phật, có nghĩa là niệm từ 1 niệm tới 10 niệm là những người đó phải được vãng sanh. Người đó phải được ở nước Cực Lạc. Là nó như thế này, nó sâu sắc lắm. Ý Đức Phật muốn dạy rằng tất cả mọi người là Phật. Tự tánh của các vị là Di Đà hết rồi đó. A Di Đà Phật pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung, chúng sanh tâm tưởng Phật, thời thị tâm tức thị tam thập diệu tướng bát thập chủng hảo. A Di Đà Phật pháp thân Phật A Di Đà đã len lỏi vào trong tâm cả thảm của chúng sanh từ lâu rồi. Hay nói cách khác là tâm của các vị là A Di Đà đó, tự tánh của các vị là A Di Đà đó. Cho nên khi nào các vị không niệm Phật thì thôi, các vị là phàm phu. Mà niệm một niệm cho tới 10 niệm, thậm chí không tới 10 niệm mà niệm 1-2 niệm thì các vị cũng trở về với cái tự tánh Di Đà của các vị rồi đó. Các vị đã nhận biết ông chủ, nhận biết ông chủ của mình là ai, ông chủ mình là ai, là tự tánh Di Đà vốn có của mình. Cho nên niệm từ 1 niệm tới 10 niệm có nghĩa là các vị đã xây dựng cái cảnh giới cực lạc cho các vị ngay cái chỗ các vị ở. Và các vị đã trở về, các vị nhận thức được cái ông chủ của mình, cha mẹ mình, và cái gì là cũng là cha mẹ của mình. Mình trở về với cha mẹ của mình. Đó là nói về cái lý lẽ là nói như vậy. Còn tôi nói ví dụ một cái đơn giản nữa, tôi nói ví dụ như trong cái gia đình mà bữa nào đó nó xào xáo, nó bất an mà tức giận cành hông, là ó chửi mới cực kỳ khổ sở. Nhưng mà nếu các vị mà nhớ trước lại tới Phật, tới pháp, tới tăng, các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 vừa niệm vừa nhấn răng tới 10 tiếng là bắt đầu cái cơn giận dữ đó nó hạ lần xuống. Thì cái đập nhà và cái phá cửa, cái xô bàn ghế, cái đánh con cái chửi bới là hết đó, bắt đầu nó giảm lần. Thế thì chẳng phải là vãng sanh lên trở về Cực Lạc đó sao? Do vậy cho nên là niệm Phật là Phật thì là độ vãng sanh là sự thật, là nó có thiệt. Và nói lên rằng là cái tự tánh của các vị là Phật A Di Đà rồi, cho nên các vị đã thành Phật rồi hết rồi đó. Vì các vị thành Phật rồi, niệm 10 tiếng Phật phải độ các vị thành Phật, Phật A Di Đà, danh Phật A Di Đà, hoặc là thành ngang bằng địa vị A Di Đà Phật thì Phật mới được thành Phật. A Di Đà Phật mới được thành Phật. Mà hiện giờ A Di Đà Phật đã thành Phật thì đương nhiên là các vị là Phật. Giống như Đức Phật Thích Ca nói, tất cả chúng sanh là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật đang thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, giống nhau. Cho nên cái pháp môn tịnh độ cùng với các cái môn mà tu samatha, tapa, bát đề, thiền na này là rồi nó sẽ gặp nhau một cái mục đích đến. Đấy, cho nên cái lời nguyện của Bạch Di Đà không có dối đâu nha. Chúng sanh nào phát cái tâm niệm Phật, từ mong niệm tới mười niệm là ta tu rước ở cõi ta thì thề tu là Phật. Lời ta nói chắc không sai. Cho nên các vị niệm từ mong tới mười là các vị vượt qua những cái cơn nguy biến sóng gió trong gia đình. Hai nữa là các vị sẽ quay nhìn vào cái tự tánh Di Đà của mình, thấy được cái tự tánh Di Đà của mình được ra cái Phật Di Đà. Từ đó mà ở trên mày mấy quân đại đạo ngoài chỗ đó thì nứt rồi đó, coi là cái gì ở chỗ đó là ổn có vậy mày ra ngoài kia bạn. Trời ơi, nghe cái gì mà đi vô mà nói rào rào vậy. Tôi có một lần tôi đi Gò Công tôi giảng bữa thì tôi muốn chết vậy đó. Ngồi giảng đây mấy bà đứng bên này, mấy bà sắc cái đó vậy đâu có, tôi đâu có nghĩ đâu, nói vậy cho nên nấu dễ khen vậy đó, không có được. Mà tôi đâu có cơm cho nấu dễ xin, thì đổ nước mà đã tôi bị đưa nước nhiều, đâu có la nha, tôi giả ai ăn được. Tôi la bên rồi tôi đó, tôi ngồi thế này chết đứng. Vì vậy cho nên bây giờ tôi không dám đi giảng đám là vậy đó. Hồi nãy tôi nói mà sắc của cải mà nhồi gì vừa vậy, nhồi riết rồi thầm chút cũng biết đau rồi, còn ai ăn được cái gì. Bà kia nói tụi mình là cũng vậy, nhưng hôm qua đem dắt, hôm qua dắt cái trên đánh đi, rồi nói tôi làm giỏi, giỏi nếu hôm qua hết đánh rồi, không biết rồi lụng ăn ai ăn hôm qua chi. Trời, la tùm lum rồi lên bên tôi bị hai bên vậy. Giảng không nổi. Tôi làm như vậy, các bà cũng vậy đó. Xứ tôi về đó, trời, cái đầu hết trơn, không còn gì hết á. Họ cúng, họ lại, họ nguyện, họ xì sụp, rồi lớp họ nói chuyện đều trơn. Sáng mai ăn gì, ngày mai nấu gì đãi đây, nghe nói rang xung quanh hết trơn. Thành ra đi đám là giảng đám là không được. Vậy mà ít bữa đây mời đi nữa, giờ tôi bảnh rồi, tôi mê rồi, tôi hứa rồi, tôi bảnh là tôi không đi. Rồi là hốt giác hốt mê đó. Bổn đạo bá tánh năng nỉ quá, hốt mê tôi hứa. Hứa rồi cái là hốt bảnh, cái là nhớ ớn quá, không đi. Cũng giống như đi Quy Kỳ hỏi vậy đó, hốt mê nên năng nỉ quá, năng nỉ cả năm này qua năm kia, lỡ ừ cái bắt buộc phải đi làm giấy hộ chiếu. Chứ hộ chiếu được rồi nó hẹn 7 giờ sáng là đi phỏng vấn, mà phỏng vấn là ta mới chắc ăn cơm cơm cho tuổi này thì ta đã nói hết rồi. 5 giờ kia dẹp tỉnh không đi, mê về hứa đi mà giờ tỉnh, 5 giờ kia 7 giờ sáng là quyết định đi Quy Kỳ đó, mà 5 giờ kia dẹp. Bởi vì nãy không dám gì không mê, cánh tự truyền như tự thuộc. Nó mê rồi nó bảnh rồi nó mê. Có giờ bảnh rồi không đi. Tỉnh rồi thì nhớ lại cái câu pháp giới nhất. Nhất chân thì địa gì mà phải đi. Ở đây có biết 10 phương rồi. Đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi, cõi nhất chân không sắc cũng không tâm, cõi như nhau không có cực lạc hay bao bà, mà đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi, dân gì phải đi. Cho nên nó tỉnh là nó không đi, mà mê rồi. Nên các vị nào mà không tới thì thôi, tới rồi ơi, đừng có bình luận, hụi nó bỏ cao bỏ thấp về nhà mà nói. Tại mưa bán đất bán é rồi này kia cũng để sau giờ này đã nói. Cho nên lời nguyện á, tôi nhắc lại cái lời nguyện mà của 48 lời nguyện của Phật Di Đà đó, các vị nào có đọc coi đừng có nghi ngờ nha. Phật nói như vậy có nghĩa là các vị là tự tánh của các vị là gì? Là Di Đà. và mọi người đều có khả năng tạo cho mình cái cảnh giới cực lạc bằng cái cách là hóa giải phiền não vô minh. Các vị niệm 10 cái niệm Phật, rồi các vị niệm thêm một hơi nữa không sao hết, là nó sẽ làm cho cái cơn mà nóng nảy giận dữ gây gỗ gây ra trong nhà đó, nó bắt đầu nó lắng dịu và nó sẽ vui vẻ, nó sẽ vui vẻ được. Nếu mà hai bên đều có học chánh pháp, có hành chánh pháp, có sống theo chánh pháp, được thức tỉnh lại, cái giác ngộ trong một giây phút sau, là cái cam qua cái giận dữ trong cái gia đình đó sẽ giải quyết được bình an đó. Cho nên niệm từ 1 tới 10 có thể là đưa phản sinh cực lạc là vậy. Và cách nhất là cái mình trở về với cái tự tánh Di Đà của mình. Mình đã thành Phật rồi đấy. Theo kinh điển của Phật Thích Ca cũng vậy, mà kinh điển của Phật A Di Đà nói về cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà cũng vậy. Con người của chúng ta là đã thành Phật. Tất cả chúng sanh là Phật đã thành. Bởi vì cái tánh mà thanh tịnh bản nhiên của con người, cái Như Lai viên giác của tâm thanh tịnh của con người, các vị không bao giờ bỏ nó đi đâu được hết. Phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành đau khổ ghê gớm mà các vị có thể bỏ nó được. Cũng như là nước sông Du Lộc này là như dơ lắm đó, mà các vị có thể làm bỏ cái hôi, cái nhơ, cái đen, cái bẩn của nó được. Mà còn cái nước thì là cái gì ông bảo, các vị có thể làm cho nó trở lại cái bản thể nước sạch, như nước sạch của thế giới chấp nhận. Điều đó người ta có thể làm được. Chứ cái nước thì người ta làm cái đó được mà ta bỏ nó không được. Còn cái cặn dơ hôi đó các vị bỏ được. Tâm của chúng ta cũng vậy. Cái thể thanh tịnh bản nhiên, cái Phật tánh, cái Như Lai viên giác diệu tâm của chúng ta không lúc nào ta bỏ nó đi đâu được. Còn phiền não vô minh có tác động nó hoành hành ghê gớm, đau khổ ghê gớm, nó làm cho ta sống bằng kiếp sống của ngạ quỷ, kiếp sống của súc sanh, kiếp sống của địa ngục. Nhưng mà chúng ta hóa giải nó rất dễ dàng, chỉ cần niệm từ 1 tới 10, từ 10 tới 100 câu niệm Phật là chúng ta có thể hóa giải nó. Nó lắng trong được. Và có thể cái cặn cáo đó gạn lòng bỏ nó ra được. Còn cái tánh thanh tịnh của nước trong không bỏ đi đâu được. Thứ không, dầu bị khói đen mù mịt, dầu có bụi bặm thế nào rồi có thể lắng động được. Còn cái thể hư không mà thanh tịnh là vĩnh viễn, từ vô lượng đời vô lượng kiếp, không ai làm sao bỏ mất cái tánh thanh tịnh của hư không đi đâu được hết. Cho nên cái đó là cái mà mình học Phật rồi mình nghiên cứu chụp ký, mình thấy cái đó mình rất là bằng lòng ngon lành với cuộc sống của kiếp con người. Còn lúc nào mình đau khổ đó là tại mình đang hút mê đấy. Cho nên cái bài mà Sớ Xe Tăng đó, có câu rất là hay đó: thân la ái dẫm cùng niên bôn tẩu như phong trần, tâm trục thế ba cánh nhật trầm luân du hiệp chướng. Thân ái là lưới, là giềng, là chài. Nó chài, nó giải, nó chụp, nó bao lắm ta. Nó là lưới, là giềng đó, là dây trói đó. Còn tâm chúng ta chạy theo, à thôi đổi đi. À, xin lỗi, để cho đổi qua máy điện chút. Mũi tiếng chơn như tùy quyển giọng, xả thật tế như nhận không qua. Mình mê mũi cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình. Mình mê mũi cái tâm Như Lai viên giác màu nhiễm thanh tịnh vốn có của mình. Cái đó không bỏ đi đâu được, nó ở luôn với mình. Vậy mà mình không phát hiện nó ra được. Mình mê muội thì không phát hiện nó ra được. Chạy theo quyển vọng, sống vọng tưởng không. Vậy là cái câu hôm đó tôi nói, mình sống trong vọng và tưởng, mong và tưởng. Ngủ nhắm mắt, cảnh vật hoàn toàn không thấy có, đó là mộng. thức mở mắt, cảnh vật rất là giả, giả có mà thấy là thật có, đó là thuộc. Thấy bằng mong, bằng tưởng là cái thấy điên đảo. Cái thấy, cái biết của mình hàng ngày đều là điên đảo hết, tức là lộn ngược hết. Thường là ngã tịnh, mình thấy là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Ngược lại, vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, mình thấy lại là thường là lạc, là ngã là tịnh một cách sai lầm. Thế thì cái thấy hàng ngày mình là cái thấy điên đảo, mộng tưởng. Người nào muốn xa lìa được cái thấy mộng tưởng điên đảo thì tức thân thành Phật và thường rong chơi giống niết bàn. Cái chỗ đó, cho nên là khi mình mê muội đi cái Như Lai viên giác diệu tâm màu nhiệm vốn có của mình, mà bỏ đi cái thực tế là cái tâm tịnh bản nhiên vốn có của mình, như nhận không qua, tức là nhận những cái lăng tăng ở bên ngoài, cái bóng dáng của sắc thanh nương vị xúc pháp, nhận cái đó là thật. Trong khi đó cái bản tâm thanh tịnh của mình là cái ở luôn với mình, là vĩnh cửu làm cho mình an lạc, lại mình lại mê muội nó, mình không nhận được. Nãy hôm giác thì hôm mê cái tự triền nhi tự vượt, chợt giác rồi chợt mê. Vì chợt giác chợt mê cho nên là nó tự ràng tự buộc lấy mình. Tôi như tôi nói nãy đó, chợt giác thì tôi nói pháp giới nhất chân, tôi không đi đâu hết, tôi không cần. Nhưng mà hốt mê, người ta mời ta đang nghĩ biết đó, hứa, ừ. Mà ư ừ rồi thì mất công lo lắng, bây giờ là mai nó là 4-6 bộ quần áo. Người ta dặn tôi biểu mai cái thứ quần áo mà khỏi có nhăn đó, ha. Bệnh nghề nghĩa là không có ủi ít gì hết trơn á. Tức là mai quần áo rồi, ha. Rồi bên kia mua áo lạnh rồi hết rồi, dần hứa không đi, giờ gửi tụi lưng thì lê về 4-5 cái áo lạnh. Thành ra rồi hốt mê đó là hứa là người ta tốn mớ tiền rồi quần áo rồi mua rồi hết rồi tự ở đây mai mớ cũng có rồi giờ nó hốt giá cho nên nó giờ không đi đấy, thành nó tự tiền như tư phật cái là tự nó ra buộc mình, nó làm cho cái đầu của mình nó phải lăn tăn chi phối mở những cái thứ mà do hốt giá hốt mê đó nó làm ra. Mỗi đêm sáng tùy quyến vọng xả tật tế nhận không qua, nãy hốt giác như hôn mê cánh tự kiền nhi tự vượt. Hốt giác hôn mê rồi tự ràng tự buộc lấy mình. Vấn đề lời nguyện của Phật Thích Ca cũng như lời nguyện của Phật Di Đà đều là không có ngoa. Lời nguyện của Phật Thích Ca lúc tu nhân Bồ Tát hứa làm lễ cho chúng sanh đều không có ngoa. Lời nguyện của Bồ Tát là tật dịch thế như hiện nhi dược thảo cứu liệu trọng kha cơ cẩn thời như quá bác đạo lương tế chi bằng nổi đảng hữu lợi ích vô bất hưng sùng. Lời nguyện đó cũng không có ngoa, tức là những cái lời cái đời mà đó là nhập cái thời kỳ mà bị dịch bệnh hoạn dịch tế hành hạ con người thì Bồ Tát có thể hiện làm dược thảo bố thí bằng tài thí pháp thí bằng vô quý thí, bố thí bằng dược thảo làm người bác sĩ, làm người y tá, vân vân, làm những người cứu trợ. Điều đó Bồ Tát nguyện, Bồ Tát có thể làm được điều đó, không có gì khó khăn và gọi là không làm được. Còn lúc đó nhé, Bồ Tát sẵn sàng tích cực đóng góp vào công việc của xã hội, nếu cần tát nước để mà chống hạn vẫn có thể làm, nếu cần cài bừa làm ra lúa Bồ Tát vẫn có thể làm, mà cũng không có gì mà làm phải tự ti là xấu hổ và giảm uy thế của một vị Bồ Tát cả. Cho nên điều đó trong nhiều đời nhiều kiếp trên con đường tu tập để đi tới Bồ Đề Niết Bàn, Bồ Tát và Phật đều làm việc đó mà không có gì trở ngại. Nhưng này thì là năm 76, 75, 76, 77, 78 là tôi cũng đã từng làm việc đó như thường. Tôi đã từng làm việc đó như thường, không có gì trở ngại. Tôi đã từng đi quét đường cả xóm tôi đi mà không hề có nao núng trong lòng rằng là mình xấu, mình thấp, mình hèn. Mỗi ngày tôi làm cái đồ đi hút bánh chó, làm một miếng giết con chó để đi một cái chổi, rồi tôi đi hút là cả một cái khúc đường của tôi là cả trong suốt đường hẹp đó mà. Người ta sống đơn giản lắm, như là đầy giữa đường vậy đó, mà người ta vẫn ngồi bên đó chơi à. Còn mình thì mình chịu có được cái đó, dù là một ngày mình cởi xe ngang vài lần mình chịu cũng được. Thành ra là tảng sáng là phải đi hốt một trận, có thể là chiều cũng đi hốt một trận. Điều đó đã làm rồi mà không có ai bắt bớ, không ai bảo phải làm mà đã làm rồi. Cho nên cái chuyện của Bồ Tát mà mình làm mà thì cái lời nguyện mà lễ chúng sanh đó không có gì khó đối với cái người tu hành Bồ Tát đâu. Mình đắp đê đắp đất cho đọc kinh đội chuyện đã làm rồi. Tôi đã từng làm. Thế cho nên không vì thân Như Lai có bệnh mà cho rằng nhân tu và quả chứng của Như Lai có sai sai. Lời nguyện của Phật Thích Ca, lời nguyện của Phật A Di Đà đều kết quả đích thực với thệ nguyện và trung thực với nhân quả. Lời nguyện của Phật Di Đà như tôi nói lại đó. Người nào niệm Phật Di Đà từ 1 niệm tới 10 niệm là ta không rước ở nước ta, thề không là Phật. Lời nguyện đó chắc chắn không sai. Học cái đó để nói cái gì? Để nhắc cho mọi người rằng các người là Phật A Di Đà đó. Tự tấn đó các người là A Di Đà đó. Các vị đã thành Phật đó. Như là duy nhất dự tâm của các vị không lúc nào rời các vị đó. Vì vậy cho nên Như Lai không có bệnh là Như Lai đó đó. Như Lai duyên giác dự tâm đó. Ngoài đạo tự hào ngã tánh thường tại, theo ý thức chủ quan của giáo phái họ chủ trương, nhân tự hào thì ai cũng có quyền tự hào. Chủ trương thì giáo phái nào cũng có quyền đề xuất chủ trương. Điều đáng tư duy và nhận thức là vấn đề tồn tại có đúng thật vậy hay không, hay đó chỉ là ước mơ ảo tưởng. Cái thường và cái ngã của ngoại đạo sau này ta sẽ học nữa, hôm trước ta đã học rồi. Cái ngã mà của ngoại đạo nói là nói cầu may. Nếu mà nó có trúng được một phần nào là cũng là cái trúng cầu may, giống như con mối ăn cây gì đó, ăn gỗ gì đó. Nó cạp cây gỗ nó ăn, tình cờ nó thành nó có ba cái lằn ngang dày, thì cái người biết chữ gọi đó là chữ tam là ba. Để nó cạp ăn mà nó có cái hình chéo vậy thì người ta gọi là chữ nhân là người. Nhưng mà thì thật con mối không hề biết chữ nhân người là gì, tam ba là gì, nhị hai nhất một là cái gì. Chẳng qua là cái chuyện tình cờ, chứ nó không biết thế nào là ngã, thế nào là vô ngã. Thường cũng vậy. Thường họ lý luận rằng họ nói là có thường chứ. Vì có thường cho nên là con người đó, từ hồi 14 tuổi mà đi coi một cái đám hát hay là thấy một cái thây mai chết trôi, cho tới 80 tuổi vẫn còn nhớ hình ảnh của cái thây mai chết trôi đó, họ sợ sệt. Hoặc là họ thấy đám hát đó họ còn nhớ lại được hình ảnh và câu hát của cái cô đào cậu kép nào đó. Thế gì là nếu không thường thì làm sao có cái nhớ được. Ngoại đạo lý luận vậy đấy. Đức Phật nói cái đó là cái thường tương tự, cái tương tự thường chứ không phải thường là vậy. Cái đó là cái tương tự thường. Vì vậy cho nên là người ta không bao giờ người ta nhớ trọn vẹn hết trơn và đầy đủ những chi tiết trong đầu người ta đâu, mà ta nhớ đại khái. Thế thì cái thường đó là cái thường tương phạm. Hoặc là họ thấy tấm hát đó họ còn nhớ lại được hình ảnh và câu hát của cái cô nào cậu kép nào đó.
Thế thì là nếu cũng thường thì làm sao có cái nhớ đó được. Họ ngoại đạo lý luận vậy đấy.
À, Đức Phật nói cái đó là cái thường tương tự. Cái tương tự thường chứ không phải thường là vậy. Cái đó là cái tương tự thường. Vì vậy cho nên là người ta không bao giờ người ta nhớ trọn vẹn hết trơn và đầy đủ những chi tiết trong đầu người ta đâu, mà ta nhớ đại khái. Thế thì cái thường đó là cái thường tương tự. Và không phải người nào cũng nhớ như vậy, cũng không phải lúc nào cũng nhớ như vậy. Bỏ sót vô số cái từ nhỏ tới lớn ha. Nếu như thật sự là thường á, thì là từ nhỏ tới lớn nó chứa đựng những cái mà mình đã thâu thập được á, thì cả cái bầu hư không á, coi như là nó chứa cũng là chạch nít cả bầu hư không. Mà tại vì là nó vô thường cho nên là nó tan biến, nó mất thì nó rơi rụng đi. Vì vậy mà nó không có cái gì ở trong đầu của con người hết. Thành ra cái thường mà để nhớ nghĩ những việc đã qua còn sót lại, cái nghe cái mấy gì đó đều là cái tương tự thường, chứ không phải là chân thường. Cái chân thường là cái không thể bỏ được, đó là cái Như Lai Vô Giác Diệu Tâm, đó là cái bản thể chân nguyên của vạn pháp, không bỏ nó đi đâu được, mới gọi là chân thường. Cũng như là kinh Lăng Nghiêm với khách là trần, nó cũng vậy đó. Trần thì có thể sinh ra, có thể là lắng động xuống, trả lại hư không. Hư không là cái chủ, là cái ở luôn. Cái đó mới gọi là thường. Còn như trần thì dầu có bay mịt mù lên là làm vấn đục một vùng hư không đó ha, mà cũng không gọi nó là thường được. Vì cái vấn đục đó hoặc lâu hoặc mau, như là núi ở bên bên nó chuyên bay qua đây là trong vòng mãi bỏng của bên nước biên mở núi lửa bung ra, nghĩa là rất là ngắn ngủi so với cái không gian vô tận, so với cái bầu hư không vô cùng này. Do vậy cho nên ngoại đạo nói cái thường là cái thường tương tự, chứ không có cái thường, cái chân thường được. Một trời của cái xứ Cù Quét lúc nọ, trong 7 tháng trời, nếu lúc trời mưa xuống là mưa đen như nước lọ mẹ. Vậy mà rồi bây giờ cũng phải trả lại cái thanh tịnh của hư không. Cho nên cái từ này là cái ngã tịnh của ngoại đạo nói là không có cơ sở đúng. Sự thật của giảng pháp trên mặt hiện tượng Thế Tôn thì Thế Tôn có bệnh. Bên mặt hiện tượng thì Thế Tôn có bệnh. Rồi Thế Tôn vĩnh viễn ra đi trong cõi niết bàn vô trụ xứ, trong pháp giới nhất chân. Sự ra đi đó là sự tùy thuận chân lý. Có sao có sự e dè sợ hàng ngoại đạo cười chê. Quả là ý niệm của hạng người Như Lai gọi là đáng thương sao? Ông có giúp nó Như Lai sao không? Như Lai mà sao còn bệnh? Như Lai mà sao còn nằm nghiêng, còn nó còn nhức lưng, nhức mỏi vậy là ngoại đạo nó cười chê thì sao? Như Lai là phải dạy dỗ cho các đệ tử pháp này, pháp nọ, pháp kia, phải dặn dò giống như là những ông trưởng giả, những nhà vua, các truyền ngôi, cha mẹ giàu có đã tạo sự nghiệp cho con vậy, tại sao Như Lai là nằm nghiêng bên mặt mà không nói gì? Ngoại đạo nó chê Như Lai thì sao? Thế là ở đây cái chê nó không có đáng sợ. Như Lai tùy thuận. Nói như vậy có nghĩa là những người tu hành đó mà sống 100 tuổi, 120 tuổi mà gọi là có phước là không đúng đâu. Không cần như vậy. Sống trong mấy chục tuổi mà vẫn mạnh, vẫn khỏe, vẫn cơ tỉnh, còn an lành thì điều đó cũng có gì mà phải buông lòng, phải chết, đòi chết để làm gì. Nhưng mà nếu như sống trăm tuổi mà có 30-40 năm mà nằm la liệt, bại hoại hết tứ chi, ngũ quan ha, thì thêm 30-40 năm đó để được cái gì? Để lấy cái gọi là tuổi ư? Rất là tội nghiệp. Cho nên cái người học đạo ta tư duy tới chỗ đó, cho nên ta huấn luyện hàng ngày, không bao giờ ta vui như hiện tại, sống như hiện tại, ta hưởng cái an lạc trong hiện tại mà không đặt vấn đề sống bao dài và bao lâu. Cái đó người thường khó nghe lắm.
Có người sợ cái chết mà là không bao giờ dám nói động tới cái tự chết ở trong cái nhà. Cái đó là đáng tội nghiệp. Cho nên tôi là tôi phải nhắc hoài với đại chúng, cái tự chết đừng sợ, tất cả đều là chơi. Làm chơi, ăn chơi, đi chơi, học hành chơi, làm việc chơi. Rồi lúc nào đó thấy rằng nó mỏi mệt cực khổ quá thì vào học đạo tu hành, tu hành học đạo chơi là tu hành chơi. Rồi bệnh hoạn thì thấy nó khó chịu, nóng nóng này là tôi khó chịu, mua thuốc uống chơi, uống không hết là chết chơi. Tôi nói như vậy nghĩa là gì? Là tôi muốn nhồi nắng, tôi muốn đầu đầu cho mọi người để tự được cái tính cách như quyến tâm ma đề của giả thân. Cái người mà phải có thành tựu được cái như quyến tâm ma đề mới thấy tất cả đều là chơi, đều là giỡn, đều là chơi, không có gì quan trọng. À, cho nên cái tôi nói là nghe rất là bình dân giản dị tầm thường mà sự thật là có dụng ý để cho mọi người nghe nó khinh lòng, không so sánh về vấn đề sinh già bệnh chết, tất cả đều là chơi hết. Mà muốn gọi là chơi như vậy được là phải có cái tích liệu như quyển tâm ma đề trong cuộc sống hàng ngày mới nói được cái đó, rồi mới làm được cái đó, rồi mới an tâm được qua cái chơi đó. Còn bằng mấy giải pháp giải hữu của cái đạo thật hết á. Đạo bằng thì giải ngũ uống giải không, mà mình phải giải pháp giải hữu ra thì là không có cái gì chơi được. Cái nào cũng quan trọng hết, không có cái chơi được. Cho tới những cái ngôn từ mà tôi có dụng ý mà bây giờ thì tôi có thể nói, chứ còn thực sự là người ta không có biết. Thậm chí mà tôi dùng những cái từ mà nó thành thô tục nữa cơ. Thí dụ như là nếu mà chúng ta mà không có học đạo hành đạo, mà sống không có đạo lý á, mà sống như một cái tâm trạng bình thường hả, sống theo dục vọng, từ thuận cho dục vọng, sắc tài tài sắc danh thực sự, rồi thì mừng giận cơn sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thua bớt xấu, thế thì sống một đời sống nó dày dòm là thân xác như vậy để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ha. Về cái chữ đó đó, cái chữ là ăn mặc ở ngủ, như toilet tôi nói được, nói tiếng Tây mà, chứ tôi nhiều nói được, chứ tôi như toilet tôi nói được, hoặc là ăn mặc ở ngủ thì chỉ vệ sinh tôi nói được chứ, nhưng mà không nói. Tôi nói rằng là nếu mà sống một cách đời vô nghĩa như vậy, chịu cái cực khổ như vậy để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ, yếu, nói cái chữ thô như vậy. Để cho khi nào mà cái người mà nghe mà cái từ đó không còn thấy thô nữa, là các vị đã thành tựu ba cái pháp học của Di Thức, là biến kêu sở chấp y tha khởi tha duyên thành thành. Các vị sẽ thấy tất cả đều danh ngôn đều là biến, biến kêu mà ra. Cho nên cái từ nghe thô bị vậy, tôi thừa khả năng để nói cái từ gọi là công trọng, nhưng mà tôi cố ý nói vậy để cho các vị quên đi. Mà nói như vậy thì các vị là ngộ được cái tâm an, cái như quyển tâm an này ha. Và đồng thời các vị nhớ mình đi tới học là biến kế sở sẽ chậm, toilet cũng là biến kế sẽ chậm, mà đi ngủ có luân hồi cũng là biến kế sẽ chậm, đi cầu cũng là biến kế sẽ chậm, đi đại tiện cũng là biết cái sở chấp, mà đi ỉa thì cũng thứ thôi. À, phải huấn luyện cho tới như là xem thường như vậy mới có khả năng đi vào cái như quyển tâm mà đẹp được. Chứ chuyện gì cái thứ mà cái ngôn từ đó mà tôi không biết, tôi không tính được để cho người ta nói rằng là phải cho nó thanh. Không có, tất cả cũng có cái gì ra cái gì hết, có cái gì là trường, có cái gì là thanh đâu. Cái bản thân của chúng ta từ đầu tới cuối không có gì gọi là thanh được cái mặt. Nhìn bằng con mắt của đạo Phật là tóc lông răng móng ha. Tôi nói tiếng Việt hơi khó, và tôi nói là pháp mau trảo sĩ si lệ duyên phá điếu địch cấu hãn bì phu cốt dục cân mạch cốt tủy phương cao não mô can đảm tàn dị tỳ phận tâm thế sinh tạng thuộc bạn Xích Đàm Bạch Đàm, gọi chung lại là 36 vật đều bất tỉnh. Nhìn bằng con mắt của đạo Phật là bất tỉnh toàn thân. 36 vật nhờ gộp lại thành ra một cái thân con người đều bất tỉnh. Thế thì có cái gì là bệnh, cái gì là bất tỉnh? Cho nên là cái giới lý đạo Phật nó đã biến hóa từ máu từ thịt tôi rồi, thành ra đối với cái ngôn từ đó không nhầm gì tôi hết. Tại đây gọi là kính quý cũng không nhầm gì tôi, mà gọi là không kính quý cũng không ăn nhầm gì tôi. Chỗ đó là cái chỗ mà đạt tới cái trình độ gọi là như đất bất động á, vậy mà có khi nó còn động á. Rồi nó còn động á, nếu mà nó như bất động á, thành như ra đứa con rồi. Quý vị vậy thôi mà vẫn còn động á. Ánh sáng mặt trời tươi sáng nhưng không thể soi. Khi đêm tối trong nhà kính, trong hang sâu. Câu này hồi nhỏ tôi có học cái bài ca giọng cổ. Nó nói câu nhật nguyệt ti minh an chiếu phúc bồn chi hạ lòng đây giá đó. Vì có gì đó ha. Nhật nguyệt ti minh an chiếu phúc bồn chi hạ. Ánh sáng của mặt trời mặt trăng là sáng hơn các cái đèn đấy, nhưng mà không soi với dầu ít được. Cho nên là cái hồi học kinh mình nói là ánh sáng mặt trời, cái hào quang của mặt sáng gấp là 100.000 lần mặt trời. Mình nói sao nó có cái lạ gì được, mặt trời sáng cỡ đó được rồi mà giờ sáng cỡ gấp 100.000 muôn ức lần mặt trời là sao? Thì té là mặt trời có sáng ghê gớm lắm đâu. Nhật nguyệt tinh minh lan chiếu phúc bồn chi hạ, chậu ức cũng sao được, hang sâu ánh sáng mặt trời không chiếu được. Nhưng mà ánh sáng của Phật sáng gấp 100.000 lần mặt trời có nghĩa là nó sáng soi cả cái tâm hồn của mọi người. Tâm hồn mọi người nó còn kính hơn chậu ức, nó còn kính hơn hang sâu ha. Vậy mà nếu mà đúng chưa tiếp xúc với cái ánh sáng trí tuệ giác ngộ, tức là ánh sáng Phật đấy. Ánh sáng Phật tức là cái trí tuệ giác ngộ của mình, mà mình tiếp xúc được với cái ánh sáng trí tuệ giác ngộ đó, thì tất cả những cái âm u tối tâm của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh ở trong lòng mình đang đau khổ, đang ngập bằng địa ngục, đang thèm muốn khát vọng vô cùng vô tận không bao giờ thỏa mãn, là cái chỗ đau khổ của súc sanh và của ngạ quỷ ha. Còn cái mà bất nghĩa vô lương là lừa đảo, là dịch dọc, là không có thân người, là xuất sanh. Sâu kín, giấu sâu kín trong tâm, trong ốc, trong thớ thịt của con người. Vậy mà ánh sáng Phật soi rọi tới hết. Cho nên ta gọi là nó sáng gấp 100.000 muôn ức lần mặt trời là cái ý đó. Ánh sáng trí tuệ nó soi duyên luôn lòng. Thành ra tôi nói đại chúng là để mà tiếp thu những cái ý kiến tư duy đó đó, rồi sau này các vị đọc kinh sách các vị không còn ngờ được. Bởi vì cái đó là Đức Phật giao ở trong 12 cái bộ kinh đó. Trường Hàn cùng bổng cô khởi ví dụ nhân duyên tự thiết bổng sanh bổng sự vị tầng hữu phương quản nghị luận và ký được ha. Và có giao ta có thể nói bằng 12 cái thể tài như vậy. Thành ra mình nghe rồi mình hiểu cái ý đó rồi thì nó có cái ẩn dụ, dụ nó có tiên dụ, hậu dụ, tiền dụ, nghĩa là bán dụ, là ẩn dụ, sau này ta sẽ học. Cho nên những cái thứ là nói như vậy nó có cái ẩn dụ trong đó. Lúc nọ tôi nghe tôi đến sáng mà sáng quá vậy tôi không tin. Con người được thở này được rồi, chứ sáng quá con người đâu có thể được. Nên là dồn cho cái đèn của cái máy mày quay đây nè, cái đèn pha của xe hơi đó là mình đi không được á. Thế thì sáng mà gấp 100.000 lần mặt trời thì là con người làm sao mà sử dụng mặt trời được cái gì? Nhưng mà sự thật ở đây ta không nói ánh sáng vậy đâu. Ta nói cái cách soi rọi của nó. cái sâu kín nhất ở trong tâm hồn của con người.
Thủy để nguyên thiên biên nhạc, cao khả tả hề, đê khả điếu. Con cá nở những vực sâu ở dưới đáy nước, con chim nhạn nó bay trên lưng trời, cao như con nhạn trên lưng trời, ta có thể bắn, bắn nó được. Con cá nở dưới vực sâu, người ta có thể câu được. Vì hữu nhân tâm chỉ xích gian, chỉ có cái tâm của con người trong gian bạch, tâm địa ngục, tâm ngạ quỷ, tâm súc sanh, tâm người, tâm trời, tâm Atula, tâm thanh văn, nhân giác Bồ Tát Phật, không tới gian tấp, thân tấp, phân ly thôi. Chỉ thích nhân tâm bất khả liệu, trong phân ly, gian tấp lòng người vậy mà không bao giờ lường được. Thiên khả độ, địa khả độ, ví dụ nhân tâm bất khả phòng, trời người ta có thể đo bằng tia laser, đất người ta có thể lường được bằng cây số, bằng dặm. Chỉ có tâm người là không có lấy cái gì mà lường mà đo được. Do vậy cho nên là quả hổ, quả bì, nan quả tốt, mà tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Vẽ cỏ người ta vẽ được da, chúng ta không vẽ được xương. Biết người ta biết mặt chứ không biết được lòng. Cái lòng của người không lý gì mà soi được. Vậy mà ánh sáng của Phật soi được. À cái chỗ đó mới là tuyệt vời, nó mới gấp trăm ngàn lần mặt trời chứ. Tiếp xúc với cái ánh hào quang của Phật là nó soi rọi, nghĩa là tất ở trong lòng người. Người nào mà nghe mà tiếp xúc được là cái tính pháp, học tính pháp, hành tính pháp, sống tính pháp hả? Là dẹp cái tâm địa ngục, cái tâm ngạ quỷ, cái tâm xuất sanh mà cực kỳ đau khổ trong đèn tối đó, ta biến nhà tất cả. Vì vậy mà gọi là ánh sáng của Phật, nó sáng gấp trăm ngàn lần mặt trời, và nó sáng thấu bỏ cái A Tỳ địa ngục, sống. Nó sáng tạo lên tới con trời sắp xuất cánh, và nó sáng khắp cả mười phương vũ trụ bao la, là cái ý nghĩa đó. Chỗ đó chỗ rất là thích thú, chỉ cần một cái niệm giác ngộ là nó sáng bừng lên, nó phá tan địa ngục ngạ quỷ lúc sanh ở trong lòng ta. Đây chánh pháp có tiếp xúc với ánh sáng của Phật, phá tan địa ngục ngạ quỷ lúc sanh. Mà chính địa ngục ngạ quỷ lúc sanh đó là cái tâm địa ngục, cái tâm ngạ quỷ, cái tâm tốt lúc sanh do con người tạo. Mà con người tiếp xúc với cái sáng trí tuệ giác ngộ thì tự nó hóa giải cái ý niệm khổ đau của ngạ quỷ, của chúng sanh, của địa ngục. Cái chỗ này là phải học vậy thôi, chứ đừng có gian giá cầu nguyện lại lục mất công, không bao giờ có. Không có địa ngục nào ở trong lòng đất. Cũng không có cảnh giới nước bàn ở trên mây trên, hoặc là trong tay nam mắt nào. Cho nên ánh sáng mặt trời tuy sáng nhưng không thể soi khi đêm tối. Ngài và soi cả mười phương không một nơi nào mà che ngăn được. Đấy là sự thật. Lời chân lý Phật không hề có đại ngôn, là người trí sẽ thấy, sẽ gặp được ánh sáng này và còn được nghe phản vi mật của Như Lai rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cái nghe này không phải nghe tiếng nói đâu, mà cái nghe này là do tiếp xúc với ánh sáng trí. Trí tuệ là được nghe, chứ không cần có cái tiếng bên ngoài mà vẫn nghe. Cái này là cái người nào mà có tư duy, có quán chiếu, có tư tập là mới biết. Cho nên là ngồi một mình mà người ta vẫn nói, khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói. Nói cái này nghe cái này nè. Lúc nói nhiều có ai hiểu đó là chẳng nói gì. Đến khi cần để nói mãi nó tuôn thao, không ngăn ngại, không hề với cả ý. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chứng, xin cho rằng ma bát nhã là tông, việc làm la ra lúc như thị, lúc như phi, khi như thuận, khi như nghịch, trời còn có biết. Ta giác ngộ là ta biết được. Người ta giác ngộ cái lòng, người ta phải giác ngộ là ta biết được. Người ta đang rầy cái người nào đó, nhưng mà trong lòng của người ta rầy để mà xây dựng cái người đó tốt đó, chứ không phải là rầy mà ác đâu. Nhưng mà người ngoài thấy cái người đó sao ác, cái người đó sao nóng nảy, người ta ghi dành, mà là vì thương người đó.
là sao biết được? Tại lúc đó là những nghịch đó ha. Còn lúc người bận ha, có những lúc mà tôi thấy con người nó hấp dạy được rồi, con người đó vô cùng tội lỗi, vô cùng nghĩa là xấu, nghĩa là hấp cỡ trong xã hội rồi. Thế là cái người này, ta gặp cái người này á, mọi người là khinh, là ghét, là dữ dằn lắm, mà đây ta rất bình thản tự nhiên, không có nói gì hết. Thế thì là tưởng đâu là vậy đó là thương lắm rồi đó chứ gì, là từ bi lắm à, không có đâu. Phật không bao giờ thương ai hết, thương tất cả mà không bao giờ thương ai. Cho nên bây giờ là anh tụi thầm phần không có dạy được ha, thì năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh. Với cái thế giới của anh thì tôi để cho anh ở thôi, tôi cũng có cái gì tôi mới động thôi. Đó. Cho nên tôi gặp anh mà tôi có nói gì hết, mặc dù anh là phải vô cùng của bạn tôi đi sao rồi, thì tôi sẵn sàng đem cái thế giới của anh cho anh ở, cho nên không có rầy, không có la. Ngược lại có những cái lúc mà rầy mà la, thậm chí là phạt dạ. Thế là lúc như thuận, lúc như nghịch, trời còn khó biết. Cho nên là tiếp được ánh sáng rồi, là còn nghe được các bạn như mà Đức Như Lai rằng tất cả chúng sanh đều có Phật. Đó là bạn ghi mật đó nha. 49 năm chưa hề nói câu đó. Cái lúc mà sắp nhập Niết Bàn, mọi việc, vai trò, nhiệm vụ, hoằng pháp lợi sanh sắp chấm dứt mới nói rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tâm. Đó là bản bí mật của Như Lai, đó là kho tàng bí mật của Như Lai. Bây giờ tất cả địa ngục đều tan biến rỗng không đại. Địa ngục tan biến rỗng không. Cho nên cái ông địa tạng là cái ông gì? Địa ngục thiên hậu quán hàm bàn là cái tâm của mình. Cái tâm của mình. Địa ngục là thủ trung thiên tích chấn khai địa ngục chi môn. Địa tạng là trong tay có cái cây gậy sắt để đập địa ngục. Cái tay của địa tạng có cái chưởng thuận minh châu quan nhất đại trên thế giới. Trên cái tay của địa tạng có cái hộp minh châu ánh sáng khắp trùm khắp cả 3000 đại thiên thế giới. Địa tạng là đại bi, đại nguyện, đại thống, đại từ bổn tôn. Đại bi nè, đại nguyện nè, đại thống nè, đại từ bổn tôn là cái cao quý sẵn có. Mà cái cao quý sẵn có là trong mọi người, Phật tính của trong mọi người. Địa tạng là cái tâm địa của mình, mà tâm địa của mình là cái cao quý sẵn có. Do vậy cho nên là cái tâm địa mình, cái cao quý sẵn có là cái tâm lành của mình đó, là nó có khả năng phá vỡ địa để ngục trúc ra này. Coi như con cái tâm địa của mình nó có khả năng như là nó có địa sắc đập vỡ địa ngục. Tâm địa của mình nó có khả năng như là cái viên ngọc minh mình châu, nó làm cho tất cả 3000 đại thiên thế giới đều sáng được, thì địa ngục ba bì cũng không còn tối được. Thế là địa tạng là tâm địa của mình đấy. Địa năng thiên hậu quán hàm vàng cứng dày chắc và bao hàm độc lớn, giống như đại địa vậy. Đại địa nó bao trùm, nó chứa cả ngũ cốc ngũ quả, các thứ thảo mộc đều mọc ở trên đất. Ở đây là cái nhân của địa ngục, đạo quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, tinh văn, nhân giác, bồ tát, thậm chí Như Lai đều sanh, đều mọc, đều phát xuất từ cái tâm địa của con người. Do vậy cho nên nó có khả năng đập vỡ địa ngục như trong tay đã từng có nghệ sắc. Nó có khả năng làm sáng cho 3000 đại thiên thế giới như trên tay từng có như ngọc minh châu. Ghê gớm thế đó. Kinh điển nó màu nhiệm, nó sâu xa vậy đó. Mà đi đó là ngay là ngay đó thì là sao? Không học có được làm sao mà hiểu được? Rồi cái gì cũng tâm sự vào thầy thì thầy làm sao được? Thành học kinh của nó hay, nó màu nhiệm vô cùng vô tận. Thầy người ta hướng dẫn cho dạy, ta hướng dẫn cho mình tu cái phương pháp cho mình tu hành. Bây giờ tất cả địa ngục đều đang muốn dẫn không?
Những chúng sanh ở đường ngạ quỷ súc sanh cũng đều thoát khổ quá kiếp.
Quá kiếp ngay, chẳng có cái nào qua cái mặt là ngạ quỷ quá kiếp ngay, tức là diệt được cái nguyên nhân tham thì quá kiếp ngã ngạ quỷ. Súc sanh mà diệt được cái nguyên nhân là si thì là quá kiếp súc súc sanh, diệt được cái nguyên nhân sân thì nó quá, nghĩa là địa ngục đã trở thành trống trống không đấy.
Về các tổ và quá kiếp, người tỏ duyên bồ đề nuôi được thấy, biết được nghe, tâm được nói, hay không? Đuôi được thấy, chứ mình mở mắt về đây là cảnh vật hoàn toàn giả có mà mình thấy là thật, thế là mình thấy mình sống bằng vọng tưởng, không hề thấy được sự thật. Đấy, chứ mình tưởng đâu là mình thấy sao? Mở mắt về chứ không có thấy đâu.
Không thấy được chân lý,
lỗ tai về vậy mới không nghe được chân lý. Có những người suốt cả đời không bao giờ nghe được chân lý.
Tôi nói ví dụ là lời của tôi nói các vị là có quyền phê phán chân lý hay không chân lý là tùy các vị, nhưng mà lời tôi nói có người nghe được có không, mà có người không bao giờ chẳng nghe nữa đâu, có không?
Đấy, thế thì là cái gì biết rồi đó,
à không nghe được.
Cho nên cái lời, cái chân lý của vũ trụ này cũng vậy. Có người thấy được chân lý, nghe được chân lý. Có người suốt đời không bao giờ thấy được chân lý, không bao giờ nghe được chân lý, mà tiếp xúc với ánh sáng của bạn, hào quang bạn, tức là mình tiếp thu được trí tuệ ha. Thế thì là bây giờ mình mới có thể thấy được chân lý, mới có thể nhìn thẳng vào chân lý, có thể nghe được chân lý, có thể ngửi nếm xúc biết được chân lý. Còn bằng không mới là đối chân lý là coi như mình là kẻ, như là đuôi, như là biết, như là câm, như là ngọc như vậy. Thế thì người ta nói vậy đó. Rồi bằng có nữa, tôi nói ví dụ như mình vậy là mình ngồi khô vậy, ai cũng tưởng mình ngồi khô đó. Nhưng mà nhìn bằng đạo nhãn thì nó gọi là ái hà, tôi thích lãng mà khổ nãy giảng trùng. Bạn trùng ba đó, ta ngồi với trong mê với biển ái đó. Rồi còn câu đối mà tôi dịch ra là như thế nào? Kêu cổ hội trung cảnh tỉnh ái hà danh lợi sắc, canh kinh thanh bậc hiệu quán hồi khổ hải mộng mê nhân. Sớm đánh trống, tối lên chuồng lên mở, để chi? Ở trong người chùa là người đó chi? Để cảnh tỉnh những người khách mà đang ở với sông mê biển, biển ái đó. Sớm niệm kinh chiều niệm Phật để làm gì? Để mà thức tỉnh, để mà dục lòng, để mà nhắc nhở người bầu giữa cơn mê đấy. Mở mắt đầu cáo đi mà đều dự cái mà mê đấy. À, cái đó mới là lạ chứ. Đi ngoài đường vậy đó. Đi đâu? Đi vô trong cái chỗ nhảy mua mình chi phí 700 ngàn, rồi lắc chỉ cả 4 tiếng đồng hồ. Thế thì mở mắt cao cáo mà vẫn cứ là mê đó. Rồi tôi là bị cái bệnh suy đa. Bệnh suy đa rồi thì nghĩa là thôi tụi mình giờ đã suy đa nhau rồi thì cứ nhẹ, mình ăn xài chơi cho thoải mái, nhà cửa đồ bán hết cứ dịch chơi thoải mái rồi tụi mình tránh nhau. Giống như là cái bộ phim mà con không gọi là người đàn bà yếu đuối đó. Châu ca ơi, bây giờ nó rủ nhau bây giờ là tôi đã tìm suy đa cho anh rồi, và anh đã suy đa rồi, anh đừng có giữ tiền làm gì không, tụi mình sức cúp nhau, cứ ăn là nhau rồi hút rồi hết thì chết thì chết chơi thoải mái. Đấy, thế là đi đứng đàng hoàng mà vẫn là mê đó nha. Đừng có tưởng đâu là đi đứng vậy là tỉnh đâu nha. Cho nên tôi dịch cái câu nói đó là sớm trống tối chuông để cảnh tỉnh khách trần trong bể ai. À, đến kinh ngài kể cái gì để dục lòng người tục giữa cơn mê.
Cho nên người ta đóng chuông như vậy đó, đâu có phải đóng chuông là cái phước gì. Các vị là đem cái tên ông bà cha mẹ dán cho cái chuông phước gì đó. Nhưng mà người ta đóng chuông đó là nguyện thử trung tâm siêu pháp giới thiết nhiều bán tất gia dân. Tôi nguyện đem cái tiếng chuông này nè, u này nè, hy vọng rằng nó bay bổng, nó truyền ra khắp pháp giới, để cho những người là cái tâm hồn bị nhốt trong cái địa ngục thiết vi, tâm hồn của chúng ta về đây nè, mà nhìn bằng Phật nhãn, bằng đạo nhãn, bằng tội nhãn là đều là tâm hồn bị nhốt trong cái thiết vi hết. Thiết vi là cái núi gì? Là cái núi đó bằng sắt ra không được. Cái núi đó là cái núi là tài sắc danh thực thì, cái núi đó là cái núi của tửu sắc tài khí tứ đổ tường, cái núi đó là cái núi hỷ nộ ai cụ ái ố dục. À, cái núi biết gì đó, cái thành thiết vi đó nó nhốt con người trong đó, tối tầm lắm, có mắt gì đuôi, có lỗ tai gì biết, có miệng gì câm, mình mấy như là cùi lỡ, người trí không dám lại gần. Thế thì tôi nguyện cho cái tiếng chuông này là những người mà đang bị giam hãm trong cái thành thiết vi đó, hả? Trong cái thành thiết vi đó đều nghe, nghe để chi? Nghe để răng tịnh thanh tịnh chứng viên mà thông tức là nghe rồi á, rồi chúng mới giác ngộ được đó. Là thử quên chân giáo khẽ thanh tịnh đại âm văn dục thủ tâm ma đề thật cùng văn trung nhập. Rồi do cái lỗ tai này là mà nghe phản văn văn tự tất, hả? Rồi làm cho cái tâm hồn mình được thanh tịnh mà chứng được nguyên thông, nguyên thông thường ba cái tấm chân Phật. Thế thì là cái hồ chuông là ta đóng chuông, rồi ta thỉnh chuông, rồi ta làm vậy. Các chị đem tên lại dán xong làm cái gì? Nếu mà đem cái linh hồn nào đó mà kè trong cái chuông này mà nóng lên cái thì cái linh hồn này cứ để cho hôi tai mà chết chưa sống sao nổi. Trời Phật ơi, chúng ta chưa thấy có những cái chuông dán cả hàng ngàn tấm giáp cái chuông hết mà nó chê ra như là tất cả, thấy tội nghiệp hết sức tội nghiệp. Mà rồi rốt cuộc rồi mình sẽ có mắt gì đi thì đâu dám thấy, có miệng gì trong thì đâu dám nói, có lỗ tai gì biết thì cũng không nghe. Nghe sao được, cái kiểu cho mình ăn vậy nghe mà nói. Cho nên là khó lắm à, học Phật là phải học mới được đó. Vì cái lẽ đó cho nên tôi nói rằng tôi rất tiếc là tôi còn không biết bao nhiêu nữa, tôi lâu chết quá, lâu chết khó chịu luôn, chết mau dễ chịu hơn. Bởi vì cái thấy của tôi bây giờ nó làm như là nó ly khai những cái mà không thường của người ta thấy. Mà bây giờ cái thấy như vậy là phải nhập thâm sơn trụ lam nhã sầm nhâm u khí trường tầm hạ ưu nhu tỉnh tọa giả tăng gia quốc tịch an cư thật tiêu sái. Phải có cái môi trường đó mới được, phải là vào rừng thẳm trụ an thanh tĩnh mịch dưới cội cùng bên gọt đá bóng râm tre làm tăng quê để vui lâu trong tĩnh tọa trong êm đềm và cảnh lặng lẽ an lành sao đó hết. Thì cái môi trường đó bây giờ là sao tôi kiếm có, mà kiếm có thì tôi cứ nghe là tôi lăn lộn tôi chung đụng hoài, thế thì nó đụng chạm chỗ này chỗ kia chỗ nọ thì nó bất công quá giải. Đấy, cho nên là bây giờ là thấy rằng là sống dài là không phải hạnh phúc. Vì vậy cho nên kinh Niết Bàn Đức Phật nói, các đệ tử thương khóc Phật, là Phật nói có người nào, có người trí nào mà mình quăng được một cái gánh nặng mình đựng những cái đồ hôi dơ mà lại buồn không A Nan? Ghê gớm vậy đó, quăng được một gánh nặng mà trong cái nặng nó đựng những cái đồ hôi tanh nhơ nhớp mà quăng nó đi được, mà có buồn không, có người trí nào buồn như việc đó không? Phật coi như là cái chuyện nhập niết bàn là quăng cái nặng này hôi dơ. Thổ xa xưa Như Lai là một trong hàng thánh văn đệ tử học đại thừa đại niết bàn của đức vô thượng thánh Như Lai. Trải vô lượng vô số tăng kỳ kiếp, nay xuất hiện làm Phật giáo chủ cõi Ta Bà. Xem đó rõ là việc thành Phật sớm muộn, không đáng để tâm náo nức. À, cho nên nói Phật nói những chuyện đó là để dặn đệ tử cái đó đó, không để tâm náo nức. À, điều đáng nhớ là từ khi được vào hàng thánh văn tu học đại thừa cho đến ngày thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác chánh biến chi giác, hôm nay khoảng thời gian dài ấy Như Lai đã diễn ly phiền não bệnh khổ hết rồi. Thế cho nên Như Lai hiện bệnh chớ không phải thật bệnh. À, đọc cái đoạn đó nó an ủi, an ủi như cái mà tôi vừa nói. Không cầu thành Phật sớm và cũng không có phải tránh né cái cuộc đời gì hết, cứ sanh thì diệt, diệt rồi rồi sanh. Mà Tổ Quy Sơn gọi là vãng lai tam giới chỉ tâm xuất một vị ta tác tác, nghĩa là cứ sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh tử tử, mà ở lúc nào cũng là làm khuôn mẫu, làm pháp thép tắc cho cõi đời, cho mọi người làm lễ chúng sanh chớ. Không có gì chân nặng hết đó. Cái đó là cái khó dữ lắm rồi. Chúng sanh vì ái mộ, vì tôn kính Phật, gọi Phật bằng tất cả ngôn từ đẹp đẽ, trân trọng, cao quý. Thật ra không có ngôn từ nào đủ sức chứa đựng sự tôn quý cao đẹp của Như Lai có. Như Lai vượt ngoài tất cả, mà Như Lai cũng là tất cả. Như Lai không phải thế gian, cũng không phải là không thế gian. Vậy nên Như Lai có bệnh hoạn gì đâu. Như Lai là Như Lai duy nhất diệu tâm, Như Lai giả là tích pháp như nghĩa, thì Như Lai có bệnh gì đâu. Như Lai nằm nguyên không nói, tại vì không có gì đáng nói để nói. Câu này thiệt, với cái tịch kỷ chữ này hết ý, hết ý rồi nha. Câu tịch kỷ này là hết ý à. Như Lai nằm nguyên không nói, tại vì không có gì đáng nói để nói. Những gì cần nói cho chúng sanh Như Lai đã nói mấy mươi năm rồi. Đến giờ phút này Như Lai không còn gì để nói. Hư không nghe tận vô biên, nhưng nào có động chuyển gì đâu. Các vật chất sinh trong hư không, người trí không ước mong hư không phải có cái dáng mạo méo tròn cao thấp. Ca Diếp Bồ Tát mong chờ sự dặn dò quỷ thấp rõ là ý nghĩ thiển cận sai lầm rồi. Mắt bụng Như Lai nói cái gì đây? Như Lai như không rồi, thí như không thể phi quần tướng bất cử chư tướng phát quy. Nó rỗng rang như không rồi thì hiện tượng thì dân là muốn phát quy, muốn sinh khởi cái gì đó, muốn cao muốn thấp, muốn tròn muốn béo, muốn vuông muốn tròn gì đó, tự ý mà sanh. Chứ còn đòi hay không phải có vuông tròn cao thấp là mềm cứng như là sự vật đó, làm sao có việc đó được. Thế không bao giờ thanh tịnh bằng bằng bất động mà bảo Như Lai phải nói cái gì bây giờ, có cái gì đáng nói nữa đâu. Trong đời có ba hạng người có định khó trị. Một là người quỷ bán chất pháp đại thừa, hai là người tạo tội tứ trọng hữu nghịch, ba là người nhất diễn đề. Đức Minh Như Lai là ba người đó mới là ba người có bệnh đó, có trị đó. Chứ còn cái chuyện mà sanh già bệnh chết của mình vậy nè, các Phật tử đừng có quan tâm đáng sợ nha. Cái bệnh này nếu bệnh là mua thuốc uống chơi, mà nếu mà thuốc mà uống mà thật tình mà không hết ha thì chết rồi. À đây là chuyện nhỏ à. Có ba cái bệnh có trị là nhất chuyện đề là phạm tội tứ trọng ngũ hình là phỉ báng đại thừa. Phỉ báng đại thừa chánh pháp là không còn ai cứu được. Phỉ báng Phật thì còn cứu được, còn có tăng cứu được. Tăng chỉ cho cái chánh pháp đại thừa để mà tu tập thì có thể hồi đầu thị nhãn, quay đầu là trở về bờ thôi. Biến khổ hải vô biên hồi đầu thị nhãn. Dầu nào giờ kinh kê trời Phật thủy bán hát tất cả, nhưng mà bây giờ còn tăng hát là ta hướng dẫn cho mình hồi đầu thị nhãn là mình có thể trở về được. Chứ mà thủy bán cái pháp đại thừa không nghe thì thôi, vô phương cứu. Nhất chuyên đề vĩnh viễn không nghe thì cũng vô phương cứu. Hết giờ ha. Coi như là hết cái bài này. Còn năm cái hạng người mà gọi là đáng trị đó, có bệnh đáng trị đó là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Bích Chi Phật. Đó là năm hạng người có bệnh đáng trị. Chứ còn Như Lai đâu có bệnh gì hết. Như Lai là tùy tự chúng sanh mà thể hiện vậy thôi. Coi như hết bài hôm nay rồi.
Chúng sanh nhỏ biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành